Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phần thứ ba là một số loại nhân có quả tương ứng nhất định theo kinh Địa Tạng và Nikaya. Hầu hết các Phật tử đều biết nếu tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, phá kiến thì đời sau sẽ rơi vào địa ngục nếu phạm tội ngũ nghịch, giết cha mẹ A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng thì cũng sẽ rơi vào địa ngục. Nếu đa dâm sẽ thác sanh làm chim sẻ bồ câu quyên ương, nếu đa si sẽ thác sanh làm lợn dê, nếu đa kiêu mạn phóng dật sẽ thác sanh làm hổ lang hay trêu ghẹo thì đời sau sanh làm khỉ dượng. Đời này sống keo bẩn lắm ganh ghét thì đời sau sanh vào loài chó. Giới cấm thủ sẽ thác sanh vào súc sanh hay địa ngục. Tham lam đoạt tài sản người thì rơi vào ngạ quỷ. Nếu biết tu tập giữ gìn năm giới cấm, biết bố thí rộng rãi thì sẽ được tái sanh làm người. Nếu biết tu 10 nghiệp thiện, biết bố thí rộng rãi sẽ được sanh về các cung trời. Các trường hợp tạo các nghiệp nhân kể trên còn tùy thuộc vào cận tử nghiệp mới có quyết định rõ ràng cảnh giới đầu thai. Ở đây nêu ra chúng ta thấy đó, một số cái loại nhân quả nó tương ứng với nhau. Tương ứng với nhau, mình nói một cách rất là đơn giản, như năm giới. Nếu như mà mình á không có hiểu rõ thì mình cứ nghĩ rằng á mới bước vào Phật giáo thôi thì sao khó khăn quá vậy, tam quy và năm giới. Nhưng mà mình không ngờ rằng thật sự Đức Phật á thương mình đáo để. Tại vì sao? Trong kiếp sống của con người, tất cả chúng ta ai cũng thích khỏe mạnh, sống lâu khỏe mạnh, ai cũng thích. Không có ai muốn mình bị ốm đau mà bệnh hoạn, nhất là những cái chứng bệnh nan y. Ai cũng muốn mình á làm ra của cải, mình giữ vững bền, không thất thoát, không bị trộm cắp. Không ai muốn mà tài sản mình làm ra mà bị trộm cắp hết. Ai cũng muốn gia đình của mình được êm ấm hạnh phúc, không ai muốn là tan vỡ, đi lối tẻ, ngoại tình đổ vỡ, vân vân, nói theo người cư sĩ. Ai cũng muốn lời nói của mình được mọi người nghe, tin, vui và chấp nhận, có uy tín. Ai cũng muốn vậy hết. Và ai cũng muốn mình là người thông minh, sáng suốt. Không ai muốn mình trở thành ngơ ngơ, ngáo ngáo, bất bình thường. Không ai muốn vậy hết. Năm giới là năm điều kiện, năm yếu tố căn bản để xây dựng hạnh phúc cho con người, dầu cho người xuất gia hay là người cư sĩ. Thành ra từ khi mình bước vào cái cửa Phật á, là Đức Phật đã bảo vệ mình bằng cái nhân quả, bảo vệ mình, bảo bọc mình trong cái hạnh phúc tương đối của thế gian. Khỏe mạnh, tài sản được vững chắc, gia đình hạnh phúc, lời nói có uy tín và thông minh sáng suốt. Những yếu tố cần và đủ, những điều kiện cần và đủ để mình làm một con người tương đối là vui vẻ, hạnh phúc. Như vậy năm giới đó là nhân, và cái hạnh phúc đó là quả. Cho nên á, khi mình thấy được cái chỗ đó rồi, mình mới thấy cái tuyệt vời của năm giới, rất là tuyệt vời. Mà chưa kể nói tới cái oai nghi, cái tế hạnh, những cái phép tắc của người tu càng siêu tuyệt nữa. Càng siêu tuyệt nữa. Nếu mà không phải mà cái trí huệ đại giác của thánh nhân, của Bồ Tát, hay là của cái viên mãn Phật quả, không thể nào nói cho chúng ta được cái oai nghi giới luật. 10 giới của Sa Di, 24 oai nghi, mấy trăm giới của Tỳ Kheo, và đó 48 giới của Bồ Tát. Tất cả những cái đó là có trí huệ gọi là thâm thâm, cực thâm thâm, giác ngộ, triệt để giác ngộ. Chứ không phải cái chuyện đơn giản bình thường. Tất cả cái đó là chánh nhân của Bồ Đề và Niết Bàn, an lạc và giải thoát. Nhiều khi mình thấy, mình xem thấy bình thường, có gì đó, mình không có thấy cái giá trị của nó. Bây giờ mình nhìn ra thử coi, ngay cả Ấn Độ đó, bây giờ có những cái người tu những cái đạo lõa thể, rồi thậm chí là đứng một giò nhìn mặt trời, nằm những cái chỗ mà gai góc, họ mong là như vậy sẽ được giác ngộ. Tới bây giờ cũng vẫn còn. Đó là những cái gì? Những cái gọi là tà kiến, những cái tà giới, giới cấm thủ vẫn còn. Và họ đem cái nhân cực khổ để chuốc lấy cái quả của khổ cực, tu cái hạnh con chó, làm giống như con chó. Rồi lại hỏi Đức Phật, tôi làm cái này rồi mai mốt tôi sẽ được cái gì? Làm cái hạnh con chó. Hỏi Đức Phật mấy lần, Phật không nói, năn nỉ, cuối cùng Phật nói mai mốt sẽ đi vào đường súc sanh thành chó. Bò vậy chứ không đi. Rồi ăn phẫn vậy đó. Mà nhưng mà lại cho rằng làm những cái đó, đó thì mới mốt được giải thoát. Cái đó mới là cái khổ, cái khổ đau. Cho nên đó là mình đã nói đây để mình thấy cái nhân quả của giới pháp nó là siêu diệt, không phải bình thường. Còn phạm ngũ nghịch thì đó là rơi trong địa ngục. Theo trong kinh Địa Tạng phân tích cho chúng ta những cái chi tiết rất là rõ. Đa dâm sẽ thác sanh làm chim sẻ, bồ câu và quyên ương. Nhiều dâm dục. Tại vì sao những cái loài này đó là nó luôn luôn nó ở bên nhau, đi đâu nó cũng có đôi có cặp, không bao giờ rời lìa hết, do cái tâm ái dục dâm dục nặng nề, cho nên nó đưa vào cái chỗ mà tham và si, rơi vào cái loài súc sanh. Cho nên cái chỗ này mình mới thấy nhiều khi á, nó trái ngược với ngoài đời. Những cái phim ảnh thế gian là nói cho đề cao những cái ái dục, cho rằng càng yêu thương nhiều, nặng sâu chừng nào người đó lại có đó là hay, chung thủy ca ngợi vân vân. Nhưng mà đó là nếu mà không khéo là nó đưa vào trong cái loài chim sẻ, bồ câu và quyên ương. Nó tới như vậy, cái tâm ái dục nặng nề. Cho nên á, nhiều khi mình thấy là cái tâm á, mình không thể tưởng tượng nổi đâu. Cái sức mạnh của tâm, sức mạnh của tâm là bất khả tư nghị. Sức mạnh của nghiệp là không thể nghĩ bàn. Cảnh giới của Phật là không thể tưởng tượng được. Và cái cảnh giới của thiền định là mình không thể nào mình suy ra được. Đó là bốn cái cảnh giới bất khả tư nghị: tâm, nghiệp, thiền định và cảnh giới của Phật. Cho nên nhiều khi người ta nghĩ rằng á, đá đó nó nặng, nó mạnh. Nhưng mà giờ mình để ý đi, đá nhiều khi á nó rớt xuống nó đè thì nó chết chừng vài người thôi, nhiều lắm một chiếc xe. Nhưng mà bây giờ mình coi nè, cái đó là thô, bắt đầu giờ tiến lên tế một chút, nước nó mềm hơn đá, nhưng mà sóng thần nó cuốn á, còn hơn đá rất là nhiều, sức mạnh của nước. Mình đã thấy một trận sóng thần mấy chục ngàn người ở Nhật Bản. Rồi giờ tế hơn sóng nữa là gió, nó không có hình tướng, mà gió lốc bão là cả một cái thành phố, thậm chí nhiều thành phố nó bứng hết nhà cửa, cây cối cuốn đi hết. Rồi bây giờ tế hơn gió nữa là không khí, nó sử dụng khí độc là chết người, không thấy gì chứ, thậm chí là không có màu, không có sắc, không có mùi, không có vị, không có hương, mà nó giết chết người. Tiến thêm một cấp bậc nữa là tâm, không thấy gì hết, nhưng mà nó chế ra bom nguyên tử. Chế ra những cái phi thuyền, chế ra những cái thứ mà vũ khí mà giết người hàng loạt. Một cái bom thôi là tan tành hết cả cái thành phố, thậm chí cả một quốc gia. Mà tất cả những cái đó là đâu? Tâm lực nó chế ra, từ trong tâm nó chế ra. Cho nên một khi mà cái phát huy cái sức mạnh của tâm á, là không có một cái gì có thể chịu nổi hết. Chính vì thế mà cái cảnh giới của thần thông là không ai có thể tưởng tượng nổi hết. Tại vì cái cảnh giới của thần tâm là từ định. Mà định đó là cái gì định? Cái tâm nó định. Mà cái tâm mà định mà nó phát ra cái công năng lực dụng của nó, thì tất cả những chúng sanh ở trong tam giới không ai tưởng tượng nổi hết. Cho nên á, cái lúc mà Ngài Mục Kiền Liên bị hãm hại đó, mà trong kinh luận nói đó, nếu mà cái sức thần thông bình thường của Ngài Mục Kiền Liên đó, là tất cả chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới này đó, nhất tề là đồng loạt tấn công Ngài Mục Kiền Liên, không đụng được một sợi lông chân của Ngài. Cái thần thông của Ngài như vậy, tất cả chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới cùng tấn công một lượt mà không thể chạm được sợi lông chân của Ngài. Ngài bay qua những cái thế giới của cõi bất động, đậu lên trên mấy cái bát của mấy đức Phật, mấy vị A-la-hán, Bồ-tát trên đó, thì mấy vị đó dòm biết cái con gì mà bỏ trên cái bát. Tại vì cái thế giới đó mỗi đức Phật là lớn lắm, cao lắm, các vị Thanh Văn, các vị Bồ-tát, mỗi một vị đó, nếu mà mình tính thì cái chiều cao cũng phải là dài cây số. Như cái cõi trời đó, có những cái cõi là lớn hơn con người chúng ta là gấp 5-7 lần. Những chư thiên đó, ánh sáng đó, nó chiếu ra khoảng chừng 4-5 cây số. Mỗi một cái mà thiên nhân ở cõi trời đó. Còn nói về cái cõi mà tu di tướng của Phật tu di, thì tất cả thần tướng đó là lớn hơn mình, không tính được cái số lượng. Mà mới có một mình Ngài Mục Kiền Liên thôi ở cõi Ta Bà thần thông mà như vậy rồi, mà tính ra cái những cái thế giới khác thì làm sao mình tưởng tượng nổi. Cho nên đó, đây nói để chi? Để mình thấy được, một là cái tâm lực mà khi nó tu mà đạt được định hoặc phát thần thông thì nó vô cùng vô cực, vô lượng vô biên. Nhưng ngược lại, nếu mà cái tâm nó luyến ái, nó bám chấp thì cũng vô cùng vô cực. Chính vì thế cho nên có những cái người đó yêu thương nhau mà trong chuyện kể lại, mình đừng có tưởng là truyền thuyết. Nhiều khi nói rằng tôi đã đợi anh 30.000 năm. Đó là thì có thiệt á. Cái tâm nó ràng buộc vô trong cái luyến ái là có thiệt. Bởi vì đời này kiếp này, kiếp khác sanh ra cứ gặp. Cái tâm mà vướng vô trong cái ái dục không có tháo ra được. Cho nên tại sao mình thấy có những cái người nam nữ đó buộc dây với nhau nhảy xuống cầu, xuống sông tự vẫn. Cha mẹ không đồng ý cho buộc dây chết. Chắc chắn là đời sau phải đi chung, dầu cho đọa vào súc sanh, ngạ quỷ, loài người gì,
là cũng đi chung hết, nhất định chết là phải gặp nữa, tùy theo nghiệp thiện ác. Rất là rõ. Cho nên cái tâm mình mà nó buộc vô một cái gì đó, tham, sân hay si hay tiếc nuối này kia, là chắc chắn là phải đi theo cái dòng sanh tử. Mạnh lắm, rất là mạnh. Cho nên mình tu á, đạt tới cái chỗ mà cùng tột của sự giải thoát là Như Lai vô sở trước ứng đẳng chánh giác. Vô sở trước là không có bị dính mắc với cái gì nữa hết, gỡ hết tất cả những cái mối, làm một con người tự do, tự tại. Đó, cho nên á, mình coi thử trong tâm của mình ràng buộc với cái gì nhiều, thì mình thấy được tương lai của mình sẽ đi cùng ai. Thấy rất là rõ. Đa si là thác sanh vào loài lợn dê. Đa si là si mê nhiều, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong thức dậy rồi ăn, ăn xong rồi kiếm chỗ ngủ, ngủ xong thức dậy rồi ăn, ăn rồi xong kiếm chỗ ngủ, ngủ xong thức dậy rồi ăn. Rõ ràng thì vậy rồi mới mốt nó đi vô cái loài đó, rõ ràng đâu có gì khác đó. Còn cái quyên ương bồ câu này đâu có đợi phải đầu thai tới súc sanh đâu, mình nhìn thấy là bệnh rịnh không rời, đi đâu cũng đeo xác theo như vậy, thì sanh ra loài gì cũng dính chặt vậy hết. Thấy rất rõ. Cho nên cái tướng nó biểu hiện rồi, cái tướng tham ái nặng, hai con mắt nó lờ đờ, nhìn hai con mắt mở không lên, lờ đờ, lúc nào cũng giống như bùng ngủ rồi, lờ đờ. Tham ái nặng mà nhìn thấy rất là rõ. Những cái người nặng về tham dục biểu hiện rồi cái tướng của tham ái. Có người si nhiều thì đó là lúc nào ở đâu cũng bùng ngủ hết đó, chỗ nào ngồi đâu gục đó, trong lớp học vẫn ngủ như thường, biểu hiện cái tướng của si mê. Một giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp. Ngài A Na Lực, Đức Thế Tôn đang giảng pháp ở dưới ngủ, Phật mới kêu Phật hỏi vậy chứ ông trốn nợ đi tu hả? Nói dạ không. Bị bắt đi lính đi tu hả? Nói dạ không. Một người thất tình đi tu hả? Nói dạ không. Thì ông đi tu làm gì? Con đi tu cầu giải thoát. Tu cầu giải thoát, tại sao ta đang nói pháp giải thoát mà ông ngủ? Lúc đó ngài hổ thẹn quá nặng nề, ngài đứng lên ngài phát nguyện giữa đại chúng, từ nay về sau con không ngủ. Phát nguyện như vậy đó thì là ngài thức luôn cho tới gần tới ngày thứ bảy rồi. Thì lúc đó đó thì là mời y sĩ Kỳ Bà, là con mắt ngài bệnh dữ dội lắm, y sĩ Kỳ Bà đó, nếu như ngài ngủ thì con sẽ trị cho ngài hết. Mà ngài nói đã phát nguyện không ngủ rồi, không ngủ. Thì như vậy ngài không ngủ cho đến ngài bị mù mắt. Đức Thế Tôn thương tình bởi vì bà con với Phật đó, ngài là dòng vương tử chứ không phải thường đâu, mà hoàng thất á, công tử vương tử của hoàng thất á. Đức Thế Tôn thương tình á, cái chí nguyện của ngài mạnh mẽ rồi, nó con đã phát nguyện rồi không ngủ là không ngủ. Thì như vậy ngài bị mù mắt, Đức Thế Tôn mới dạy cho ngài cái phương pháp nhào kiến chiếu minh tam muội, cái phương pháp chánh định. Nhào kiến tức là ưa thấy, chiếu minh là soi sáng. Và ngài tu ngài chứng quả A La Hán, thấy được tam thiên đại thiên thế giới giống như là một trái quýt ở trong lòng bàn tay, chứng đắc được thiên nhãn bậc nhất trong 10 vị đệ tử của Phật. Nhào kiến chiếu minh tam muội. Thì khi mà ngài ngủ rồi, Đức Thế Tôn mới quở bằng cái bài kệ đó là ông giống như sò như hến, ngủ một giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp. Đức Thế Tôn quở bằng cái câu đó thì ông mới phát thệ nguyện. Cho nên cái tướng của si mê là cái tướng lúc nào cũng ngủ, ngồi đâu gục đó, nằm đâu là phò đó, đi đến đâu là thấy như là thiếu ngủ, là cái tướng của si mê. mình thấy rất là rõ. Rồi giờ đa kiêu mạn phóng vật sẽ thác sanh làm hổ lang. Đa kiêu mạn và phóng vật, kiêu mạn, kiêu căng, ngạo mạn. Phóng vật là buông lung, không kiểm soát, không kềm chế, không có thu thúc sáu căn ba nghiệp của mình. Mình thấy bây giờ rất là rõ. Mình thấy rất rõ, đâu phải đợi tới mình xem cọp, beo, sói gì đâu. Người, ngay trong loài người, sân hận lên, đánh nhau, chém nhau, đâm nhau, giết nhau, vô tù. Đó là gì? Phóng vật, buông lung theo cái tâm sân hận, kiêu mạn. Vì khi nói lỡ vài câu thôi, đánh lộn, chửi lộn xong rồi đánh lộn, đánh lộn xong rồi đi tới cái chỗ sát hại lẫn nhau. Đó là gì? Đó là cái nhân của sói lang, cọp, beo. Mà cọp beo thì ta đâu để ở ngoài, ta sẽ bỏ vô lòng, vô sở thú, thấy không? Rào sắt cho nên vô tù ở, đâu được ở chung với loài người. Mình thấy rất là rõ, rất là rõ. Cho nên cái tâm mình á, mình mà không kiểm soát kỹ, trong kinh Di Giáo nói tâm của con còn hơn hổ lang, hơn tất cả loài rắn độc hung ác. Luôn luôn phải kiểm soát, canh chừng tâm. Mình thấy bây giờ rất là dễ. Coi thử tin tức coi, thần coi như chớp mắt một cái, chỉ gì cái chuyện không có là gì hết trơn, cái chọc chọc nói chuyện chơi thôi, giết chết à, đánh chết, ở tù rụt xương. Là do sao? Không biết tu tập, để cho kiêu mạn và phóng vật nó buông lung vô độ, không kiểm soát ngôn ngữ, hành vi và ý niệm, không thu thúc sáu căn ba nghiệp, không kềm chế cái tâm sân hận, kiêu căng, ngạo mạn, vân vân. Rất là rõ. Mà cái thời đại này là gọi rằng là mật tông Tây Tạng gọi là cái thời đại suy đồi, ở trong giáo pháp gọi là mạt pháp. Mạt giận là cái thời cuối, cho nên tham sân si nó dẫy đầy, nó phát huy tới chỗ cực độ, nó sẽ hủy diệt nhân sinh. Vì mình thấy rất là rõ đó. Vì những cái chuyện không có gì hết trơn mà sát hại nhau, mình không thể tưởng tượng nổi. Giật đồ, giật đạc, chặt tay vì cái điện thoại, thậm chí có mấy chục đồng hay 100 ngàn thôi, giết hại lẫn nhau, cha con, mẹ con, bà cháu, nhân luân đạo đức lụng tàn, tiêu hoại hết. Do cái gì? Phát huy cái tâm kiêu mạn phóng vật của tham sân si, nó hủy diệt nhân loại. Do cái tâm sân mạnh mẽ, nó chiêu cảm ra quả tài. Do cái tâm si nặng này, nó chiêu cảm ra động đất địa chấn. Do cái tâm tham dục cùng cực, nó chiêu cảm ra thủy tài, sẽ nước biển dâng lên, cuốn hết, cuốn phăng hết. Đó là tam tai, từ nơi tham sân si của chúng sanh mà biểu hiện. Cho nên trong kinh A Hàm diễn tả rất là kỹ. Cái thế giới đang đi tới cái chỗ mà suy đồi và hoại diệt. Mà từ đâu? Từ cái chỗ nó phát triển cái tham sân si này, nó phóng vật cái tham sân si, không có dừng, không kiểm soát lại. Cho nên cái đạo đức nhân nghĩa đó, ngày nay đó là nó đi tới cái chỗ là tàn lụng. Chính vì thế mà những người xuất gia chúng ta là rất là quan trọng. Cái sứ mệnh đó là vị thầy tâm linh cực kỳ quan trọng. Nếu mình tu mà mình không giữ nhân nghĩa đạo đức thì rồi xong luôn, làm sao mà hướng dẫn người khác. Thì mình để ý thật là kỹ cái nhân quả trong thời hiện đại ngày hôm nay. Chiêu cảm là tam tai thiêu hủy thế giới, bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc. Bây giờ mới có một mặt trời thôi mà 40 mấy độ rồi. Ở Tây Tạng đó là có những cái chỗ là lên tới hơn 100 độ. hơn 100 độ C. Rồi gớm như vậy mà giờ mới có một mặt trời thôi. Mà tới lúc là 7 mặt trời nó xuất hiện, biển cả khô kiệt hết, không còn nước nữa. Và con người chết từ từ, chết như rơm như rạ. Cái đó là gì? Là cái tâm sân hận chúng sanh phát triển đến cực độ, nó chiêu cảm ra cái lửa thiêu đốt thế giới. Tuy nhiên như thế, chỉ cần một giọt cam lồ trên cành liễu của Bồ Tát, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng lên nhất đích biến thập phương. Một giọt cái trên đầu cành của Bồ Tát đó, gọi là một giọt mười phương rưới cũng đầy. Chỉ cần có cái người phát đại bồ đề tâm, đại bi tâm, một người thôi có thể cứu được thế giới. Ai là người ngồi trong đây phát đại bồ đề tâm? Ai là người ngồi trong đây phát khởi đại bi tâm để cứu thời mạt vận? Tự vấn, tự hỏi chính trong tâm của mình. Làm sao để cứu? Cẩn thận nhân quả, xét kỹ nghiệp báo, tinh tấn tu hành, có thể cứu người, cứu mình và cứu tất cả chúng sanh. Hay trêu ghẹo thì đời sau sanh vào loài khỉ dượng. Cái này thấy rất là rõ. Mấy người lóc chóc lăng xăng á, lia lịa, nó thấy có không? Mà nói người đời bây giờ ngay trong chùa mình có không? Nhiều không? Cho nên hồi nãy ngồi yên lặng là trị cái con khỉ đó. Ngồi tỉnh tọa hồi nãy là buộc cái con dượng đó. Mỗi con người chúng ta bên trong á, là con khỉ. Cái tâm mà luôn luôn lăng xăng, khi mà nó gặp sắc thinh hương vị xuất pháp là nó sẽ truyền cành lia lịa, không dừng lại được. Cho nên những cái giây phút mà tĩnh lặng nó là cực kỳ quan trọng. Điều phục khỉ dượng ở bên trong. Thì mình thấy có những cái người đó không có yên. Cái này là gì? Là một trong những thứ phiền não đó, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Trong đạo mình gọi là trạo cử. Trạo cử là lăng xăng, lóc chóc, thái mái. Thái mái tay chân không có yên. Ngồi một chút gãi gãi cái đầu, ngồi một chút chà chà cái mặt, ngồi một chút rờ rờ cái lỗ mũi, ngồi chút cái nhịp nhịp đùi cái chân ha. Trong luật quay nghi đâu có cho mà ngồi hồi rồi cũng nhịp rồi nó không hay à. Tréo cẳng, ngồi tréo ngoảy, ngồi nghe pháp mà tréo ngoảy, đó là biểu hiện của con khỉ. Canh chừng con khỉ. Mà mấy cái đó nó phát triển nhiều là mới muốn nó đi theo con đường đó đó. Giờ mình thấy rất rõ chiêu ghẹo người ta, hay chiêu ghẹo lắm. Mình thấy ngoài đời đó, mấy người đi chọc, chọc người này chọc kia, nhất là nam nữ. Những cái người đó là coi như số đào hoa, người đó hay lắm, đi ghẹo đi chọc người ta à. Mà cái, những cái chọc ghẹo đó mà nhiều đó là cái nhân nghiêng nó đi vô cái loài này. Cho nên những cái mà ngoài đời cho là hay thì trong đạo lại là dở. Cho nên tu là ngược dòng đời là vậy đó. Tưởng đâu vậy là hay, nhưng mà không ngờ đi vô bồ câu, chim sẻ, vô khỉ, vô lợn. Rất là rõ. Cái nhân quả Đức Phật chỉ cho mình thấy rất rõ. Đời này sống keo bẩn, lắm ghen ghét, thì đời sau sanh vào loài chó. Keo bẩn, ganh ghét. Ganh ghét người khác, keo bẩn. Keo là keo kẹt, phải không? Bỏn sẻn. Rồi á, ganh ghét, thấy gì là cũng ganh hết. Hai chó mới thân thương, giống như bạn với nhau vậy, vui vẻ vậy mà quăng cục xương cái sao cắn lộn liền, nó ganh với nhau, nó giành giật với nhau, thấy rất là rõ đó. Cái tâm ganh ghét của nó rất nặng, mà nặng cái đó là nó đi theo cái loài đó. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo trước sau như vậy là như vậy, không thể không như vậy. Cho nên cuối cùng là như vậy. Chính vì thế mình tu mình đừng có như vậy. Nếu mình không khéo tu là mình sẽ trở thành như vậy. Tất cả cái tâm này chúng ta đều có hết, không phải riêng ai nhưng có. Nhưng mà mình để nó phát triển nhiều á thì sẽ đi tới cái chỗ đó rất dễ. Xin thưa thiệt các huynh đệ, chứ đối với địa ngục và quỷ súc sanh á, mà mình lọt vô á, nó còn dễ hơn xảy ra tai nạn giao thông. Mà một ngày nào cũng có tai nạn giao thông, chỉ cần sơ sẩy chút xíu thôi là lọt vô địa ngục và quỷ súc sanh. Ở trong kinh luận, nhất là Bồ Tát Liên Hoa Sanh, ngài ví dụ á, giống như mình có một cái đống, một cái đống đống lúa dưới miền Tây mình á, hơn phân nửa cái đống lúa đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh phối hợp với sáu nẻo luân hồi. Người á, giống như cái đỉnh của đống lúa đó, cái trời là kế đó, khoảng dưới là Atula, hơn phân nửa của cái đống mà lúa đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà người là cái chóp đỉnh của đống lúa. Cho nên mình nói tam đồ ác đạo, mình tưởng đâu là khó, không có, dễ ợt á. Bây giờ nổi sân hận lên nha, mình thấy không, chút xíu thôi là rơi vô, rất dễ. Cho nên bên nhà nho nói là mình tu tập, mình giữ cái tâm mình đối với nhân quả đó, giống như đi trên băng mỏng, giống như bước trên kiếm bén. Đi trên băng mỏng á, ở Canada đó, cái chỗ thành phố Ottawa, nó có một cái dòng sông nổi tiếng thế giới. Khi mà mùa hè, mùa thu, nó là con sông, nó chạy dài, rất là đẹp ở trong thành phố. Mà tới mùa đông thì nó đông lại, nó thành ra băng. Người ta xuống dưới, người ta sẽ chợt băng, chợt tuyết, cả thế giới về đó du lịch. Dòng sông rất là nổi tiếng. Mùa thu, mùa hè thì nó là con sông, mà mùa đông thì nó trở thành ra là băng, để cho người ta chợt tuyết, người ta chơi. Nhưng mà cái chỗ mà cái băng dày thì chợt chơi được, mà cái chỗ mà cái băng nó mỏng, chợt tới đó thì sao? Bước tới đó thì sao? Lọt xuống, sụp xuống. Nhà nho đó, tức là cái đạo đức của thế gian thôi đó, mà còn nói mình á là cẩn trọng như bước trên băng mỏng. Mỗi cái hành vi, cái suy nghĩ, cái ngôn ngữ, cái việc làm của mình cẩn thận nhân quả, giống như bước trên băng mỏng. Bởi vì xê xích chút là lọt, giống như xê xích chút là rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi có người khác đứng cầm cái kim, đưa cái lỗ kim lên, người kia đó thiệt là đứng đằng xa, thiệt xa kia nó quăng cái hột mè, mà sao cái hột mè nó lọt vô ngay cái lỗ kim. Dễ hay khó? Rất là khó. Mà Bồ Tát nói cái đó còn khó hơn làm người ở trong sáu nẻo luân hồi, khó hơn cái đó nữa. Cho nên mình đây là tối thù thắng, cùng cực của thiện duyên phước đức, không phải chuyện bình thường. Thiện căn phước đức nhân duyên. Giới cấm thủ là giữ tà giới, sát sanh vào cái loài súc sanh hay là địa ngục. Giới cấm thủ nãy chúng ta nói rồi, giữ những cái giới sai lầm đó. Tự nhiên làm người không chịu làm, đi tu theo cái hạnh của chó. Rồi là có quần có áo y phục rồi mặc không chịu. Rồi tu theo cái lõa thể, rồi đứng một chân, rồi nhìn mặt trời. Rồi bây giờ ngay cả bây giờ mà phải sông Hằng ở bên Ấn Độ đó, rồi xuống dưới đó tắm, rồi xác chết đầy hết chân dơ bận gì, tắm như đó là sạch tội, tắm như đó là tiêu nghiệp. Từ xưa Đức Thế Tôn đã nói rồi, không có nước nào rửa được tội lỗi hết. chỉ có pháp thủy mới có thể diệt được tầm cấu. Cái nước của chánh pháp mới gội rửa được cái dơ bợn của tâm. Không có nước trên dòng sông, dòng suối nào đó mà có thể rửa sạch được cái tâm cấu bẩn của phiền não. Và tới bây giờ cũng còn rất là nhiều. Cho nên mình tu mà rơi vô tà kiến, đi vào trong những cái giới cấm thủ tà giới, tà hạnh nhân dân, là không những không tới giác ngộ giải thoát mà còn đi rơi xuống những cõi thấp. Mà đừng nói gì mà học cái đạo khác, mình không nói, ngay cả người học Phật mà mình không khéo vẫn hiểu lầm Phật giáo, vẫn mê tín. Thậm chí hả, tà tính, cuồng tính cũng có luôn, rất là nguy hiểm. Không nắm vững được cái tông chỉ của Phật pháp, không thấu suốt được cái pháp ấn, không liễu triệt được cái chánh kiến. Mình tu học mình làm chật lất hết trơn mà mình không biết. Thành ra mình học kỹ lắm mới được, không phải chuyện dễ. Tham lam đoạt tài sản của người thì rơi vào ngạ quỷ. Chúng ta học ở trong luật rồi thấy rồi, cái chú Sa Di nhỏ đó thôi mà làm hương đăng, mà trộm mấy trái cây của thường trụ ăn riêng, mà phải đọa vào địa ngục ngàn năm vô gián. Cho nên á, cái thường trụ tam bảo tăng vật này nó nặng dữ lắm. Ở trong luật nói đó, nếu như phạm tội với Phật, ngài Văn Thù có thể cứu được, Phật cũng có thể cứu được. Chẳng hạn như đề bà Đạt Đa chẳng hạn, cứu được, rất nhiều vị khác cứu được. Mà phạm với tăng, mà nhất là thập phương thường trụ tam bảo tăng vật, không ai cứu nổi hết. Cho nên mình phải cẩn thận. Những cái người có trách nhiệm trong đạo tràng, tri khố, thủ bổn. Tri khố là giữ kho đồ ăn, thủ bổn là giữ tiền. Tri khách, tri sự vân vân, phải để ý cái này thật là kỹ. Chừng nào cái người đó người ta nói người ta cúng cho mình thì cái đó nó khác. Người ta cúng cho chùa, thậm chí là người ta cúng để mà vác vàng lên tượng Phật, mà mình không vác vàng tượng Phật, mình làm cái khác, vẫn bị đọa, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đừng nói chi cái vấn đề mà là sử dụng cái của chung của tam bảo mà làm của riêng cho mình, cực kỳ nguy hiểm. Không thể tưởng tượng nổi cái quả báo. Tại vì con mắt phàm, mắt thịt mình không thấy được. Bây giờ đây nè, một tờ giấy che gì rồi xong mà không thấy gì hết. Có tờ giấy chút xíu gì nè, hỏi thấy gì không? Hết rồi. Mà con mắt của Phật xuyên suốt tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên nhiều khi có một số người đó học về lý á, xem thường nhân quả nghiệp báo, thậm chí nó địa ngục, cái đó là gì? Là phương tiện thôi. Rất nguy hiểm, nói cái này rất nguy hiểm. Tại sao? Ở trong cái quyển á, là lời vàng của thầy tôi là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất đi xuống địa ngục súc sanh ngạ quỷ để mà độ ở dưới đó. Trong kinh có ghi rõ ràng à. Đức Thế Tôn ở trong kinh A Hàm Vậy Đi Ca Gia kể tường tận trong ngục như thế nào rõ ràng luôn. Cái nghiệp gì, cái quả gì, cái báo gì rất là rõ. Mình đọc ở trong kinh A Hàm sẽ thấy Đi Ca Gia đó 18 tầng địa ngục, mỗi tầng như thế nào, tội gì, rõ như vậy. Mà tại sao mình dám nói cái đó là phương tiện? Không có. Địa ngục là tâm. Cõi trời có, tại sao địa ngục không có? Cực lạc có, tại sao ngạ quỷ không có? Thành ra tốt nhất là phải là tính tâm phụng hành, sợ nhân sợ quả, sợ nghiệp sợ báo, cẩn trọng trong mỗi ý niệm hành vi ngôn ngữ là tốt nhất. Còn không đó là học về Bát Nhã đó mà không khéo đó, co duỗi cánh tay xuống 18 tầng địa ngục. Chớp mắt như vậy đó. Cho nên trong kinh nói thà chấp có như núi Tu Di, đừng có chấp không bằng hạt cải. Tại sao vậy? Chấp không bằng hạt cải thì vào địa ngục giống như một cái chớp mắt rồi xuống địa ngục, hoặc là cái khải móng tay vậy, lọt xuống địa ngục liền tức khắc luôn. Nếu không có địa ngục, sao đời Bà Đạt Đa đó phạm tội với Đức Phật á, quý vị đệ nghe ha, ngay cái lúc phạm tội quỷ nghịch Tam Bảo nó đất nứt ra, lọt xuống ngay lúc chỗ đó luôn, gọi là thân còn sống mà rơi xuống địa ngục. Bủ liên hương tỳ kheo ni, tự hành dâm dục, tự ngôn dâm dục, không có tội lỗi vân vân, phải không? Là đất nứt ra lọt xuống địa ngục ngay lúc thân còn sống. Trong luật chúng ta thấy rất là rõ. Hồi nên mình học, mình phải học kỹ, sự lý rõ ràng, viên dung mà. Chứ không phải mình học lý không rồi mình bác sự hết, không có đó. Rất là kỹ. Ở trong cái nhân quả kể nhiều cái chuyện rất là hay. Cái nhân quả mà trong cái quyển mà Lời Vàng của thầy tôi đó, về tìm cái quyển đó đọc. Quyển đó là Bát Đại Tinh Thâm của Phật giáo Tây Tạng. Có một cái người đó đó cúng dường có 7 hạt đậu thôi, cúng cho Đức Phật. Thời đó Đức Phật ra đời đó, 4-5 hạt đậu lọt ở trong cái bát, 2 hạt đậu nó văng vô trúng cái ngực của Phật. Mà cái người đó hả, mấy chục ngàn kiếp làm vua của cõi người, mấy chục ngàn kiếp làm chúa tể của 33 tầng trời đế thích. Mà chính Đức Phật Thích Ca lúc mà còn tu nhân á, khen ngợi Đức Phật Ca Diếp, những cái Phật trước á, đứng một chân như vậy, chắp hai tay khen ngợi Đức Phật. Thì sanh ra đó 500 đời, khi mà lúc nào nói chuyện ra đó là thoảng cái mùi hương hoa sen xanh. Bất cứ lúc nào nói chuyện tự động nó bay ra cái mùi hương hoa sen, do cái công đức khen ngợi Phật. Mình giờ nói chuyện cũng thoảng ra mùi hương. Mùi hương của mình rất là đặc biệt. Ngài xúc miệng 3 cử. Nhiều khi mình không có tin, nhưng mà bây giờ đó, những cái thông tin báo chí này, cái phương tiện truyền thông giúp cho mình thấy nhân quả rõ lắm. Có những cái mình không tin được. Chẳng hạn như đó mình thấy nè, con rắn mấy đầu sao mình tin? Bây giờ có rồi đó. Thấy không? Có thấy không? Rồi giờ có những cái người cái đầu mọc ngược xuống dưới. Cái đầu mọc ngược ở dưới đó, lòng thòng ở dưới vậy đó, chứ không phải mọc thẳng lên trên, mọc ngược dưới. Rồi có người hai cái đầu dính với nhau, hai cái mình dính nhau. Cho nên nhân quả mình không tưởng tượng. Có cái người cái mặt á, cái mình á, mình thấy giống như là quỷ luôn á, hộp rồi, coi như là cục mà nhìn mình hoảng sợ. Nếu mà ban đêm mà thấy chắc mò xỉu, không thể tưởng tượng nổi cái nghiệp quả đó. Không phải chuyện giỡn chơi đâu, đừng có xem thường nhân quả, đừng xem thường nhân quả. Tất cả đều có hết, không có gì không có. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là đó, tam giới mênh mông vũ trụ bao la, mà nhân quả không sai chạy một tơ hào. Vừa rồi đó Minh Thành đi có một chuyến hoằng pháp ở Mỹ Quốc và Canada đó, thì lúc đó có một vị hòa thượng đó là khoảng 80 tuổi, người Hoa, không biết có nhân viên làm sao đó, ngài kêu Minh Thành đến. Thì Minh Thành đến đã đảnh lễ ngài đó, và quỳ xuống thưa hỏi giáo pháp đó. Ngài nói từ đầu cho tới cuối không ra hai chữ nhân quả. Từ phàm phu mới phát tâm lên tới hàng thiện nhân của thập thiện, cho tới thanh văn duyên giác, tới Bồ Tát, tới Phật, không lìa hai chữ nhân quả. Nắm giữ được cái nhân quả này, nắm chặt được cái nhân quả này, rõ được cái quy luật của nó, thấu được cái lý tắc của nó, hiểu được cái yếu lý tính của nó, thì mình tu hành chắc chắn thành công. Mình làm mọi việc đều thành tựu. mình học mình sẽ thấu suốt được pháp tánh, mình tu sẽ đắc đạo chứng quả. Nếu không thấu rõ nhân quả, mình làm ở trong mê muội đảo điên. Ví dụ rất là rõ, Phật độ cho con được an lạc, ngày nào vô cũng cầu an Phật độ con được an lạc, được vui. Nhưng mà mình ngồi mình nhớ toàn là nhớ chuyện buồn, chuyện khổ. Mỗi khi mình nhớ về quá khứ, mình nhớ chuyện buồn, chuyện khổ không? Mà mình muốn thì muốn được vui, được an. Cầu cho Bồ Tát Quan Âm độ cho con giải thoát. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn siết chặt đối với những cái kiến chấp, những cái chấp nhất trái ngược nhân quả. Mong cầu cho con đạt được trí huệ, cho mau mau đạt được trí huệ giác ngộ. Mới sập tối là ngủ rồi, 8 giờ chung như mồm ngủ, công phu xong xuống ngủ, trưa mới đi học ăn cơm xong ngủ, mong cầu được giác ngộ, vô ngồi nghe pháp ngủ, mong giác ngộ, Phật độ cho con được giác ngộ, nghịch lý nhân quả. Mình không biết mà làm chót lớp hết trơn, mà mình cầu 1 triệu đời, 100 kiếp cũng không có. Rất là rõ. Muốn được vui, nghĩ chuyện vui, nói lời vui, nhìn mọi người một cách quan hỷ, phải không? Làm việc cho tất cả quan hỷ thì được vui. Muốn giải thoát, tháo gỡ đối với sắc, tháo gỡ đối với hương, tháo gỡ đối với vị, đối với xúc, đối với pháp. Muốn trí huệ, văn tư tu, nghe nghiền ngẫm suy tư tu tập. Rõ ràng. Không chịu làm. Rất là rõ. À, trở lại vấn đề đang nói, vụ tham lam đoạt tài sản người thì rơi vào ngạ quỷ. Trở lại cái vấn đề, cẩn thận. Nếu biết tu tập giữ gìn năm giới cấm, biết bố thí rộng rãi, sẽ được tái sanh làm người thập thiện, sanh cung trời. Rõ rồi, năm giới nãy chúng ta đã nói rồi, 10 giới chúng ta đã nói rồi, rất là rõ. Học cho kỹ cái này. Các cái trường hợp mà tạo các nghiệp nhân kể trên còn tùy thuộc vào cận tử nghiệp mới quyết định rõ ràng cái cảnh giới đầu thai. Phân làm hai loại, một là tích lũy nghiệp, hai là cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp á, là cái nghiệp á, nó chất chứa. Chất chứa từ hồi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 5, 60 năm, 70 năm chẳng hạn. Bình thường mình quân tu, mình tích tập là tích lũy nghiệp. Giống như cái cây nó nghiêng qua bên phải, khi nó đổ xuống nó phải ngã về bên phải, đó là tích lũy nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp đó, nó xảy ra lúc mình sắp chết, lúc mình sắp lìa đời, lúc mình sắp mạng chung, lúc mình sắp kết thúc cái kiếp sống. Mà cái lúc mà kết thúc kiếp sống này cũng quan trọng lắm. Rất là quan trọng cái tâm thái lúc đó. Bình thường mình tu cái hạnh quan hỷ, bao dung tha thứ, nhưng mà tới lúc đó là vì một cái chuyện gì đó mà sân hận nổi lên, mà sân hận lớn lao, vẫn có thể đưa mình vào trong cái cảnh giới thấp. Vẫn có thể, chứ không phải chuyện thường đâu. Nhưng mình tích lũy nghiệp nhiều thì cái thói quen của mình á, về cái quan hỷ nó nhiều, cho nên tới lúc đó 70-80-90% là sẽ được quan hỷ, trừ những trường hợp rất là đặc biệt. Cho nên cái tích lũy nghiệp nó quyết định hơn. Tuy nhiên nó cận tử nghiệp cũng không thể xem thường. Cận tử nghiệp cũng không thể xem thường. Có nhiều người ăn chay cả cuộc đời, tới chừng bệnh gần chết đòi ăn mặn. Vẫn có. Nhưng mà cái đó mình có nhìn về hai cái phương diện, tích cực và tiêu cực. Nếu như mình nhìn về phương diện tích cực, dầu sau đây nữa cũng đỡ hơn, còn chút xíu nó ăn mặn có chút mà, phải không? Cái suốt cuộc đời ăn chay rồi cũng đỡ hơn. Nhưng mà đứng về phương diện tiêu cực, đã thuốc một đời dữ rồi còn chút xíu nữa uổng quá, À, giống như Khổng Tử nó đắp cái núi cao 9 cây số mà giờ còn 1-2 sọt đất cuối cùng nó đắp lên thôi. Và bây giờ lại là bỏ uổng. À, cho nên là chúng ta tu là giữa cái tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp, mình đều là cẩn thận như bước trên kim bèn. Trong đạo chúng ta, nhất là thiền tâm á, nhà thiền nói là sao? Chỉ cần một phút giây không có chánh niệm tỉnh giác thì đồng với tử thi. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Biết được nhân quả, thấu được nghiệp báo, rõ được á, cái nhân duyên của các pháp. Cái này có là cái kia nó sẽ có, cái này sanh là cái kia nó sanh. Cái duyên này, cái điều kiện này nó trợ cho cái nhân này, nó sẽ qua ra cái quả này. Nên mình luôn luôn á soi sáng ở trong nội tâm của mình. Như vậy là hôm nay chúng ta mới có một mục rất là nhỏ thôi, là một số loại nhân có quả tương ứng nhất định.
Chúng sanh